Tuấn Hiệp và Anh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 28 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Ngân hàng nhà nước tiếp tục siết vốn tín dụng vào bất động sản.
Bỉ khánh thành thành phố vaccine phục vụ các thử nghiệm lâm sàng.
Taliban tiếp tục hạn chế quyền tự do của nữ giới tại Afghanistan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 28 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 4 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 theo hình thức tập trung tại hội trường Diên Hồng, kết hợp họp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật thi đua khen thưởng sửa đổi, luật điện ảnh sửa đổi và luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Đây là hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 diễn ra trong 2 ngày.
Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Dự án luật này đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2021, dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 tháng 5 năm 2022. So với dự thảo được trình tại kỳ họp thứ 2, dự thảo lần này đã bổ sung quy định liên quan đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca.
Trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, một số địa phương cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Trong khi đó, thì một số địa phương lên phương án tổ chức bán trú cho học sinh. Cụ thể, học sinh tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đi học trực tiếp từ ngày hôm nay 28 tháng 3. Tại Phú Thọ, ưu tiên bố trí dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 và lớp 12. Nhiều trường tại Hà Nội dự kiến tổ chức học bán trú từ đầu tháng 4 năm 2022. Học sinh thuộc các bậc từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông của tỉnh Nghệ An sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 4 tháng 4. Cũng từ ngày 4 tháng 4, các cơ sở giáo dục tiểu học tại Ninh Bình đón học sinh đi học trở lại.
Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết tổng mức đầu tư cho 3 dự án đường bộ Biên Hòa – Vũng Tàu, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột vừa trình Quốc hội xem xét là 84.463 tỷ đồng. Sau khi cân đối các nguồn vốn, 3 dự án này hiện còn thiếu 18.829 tỷ đồng cần bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nếu được áp dụng cơ chế chỉ định thầu, 3 dự án sẽ tiết kiệm được 1.658 tỷ đồng, nhu cầu bổ sung vốn giảm còn 17.171 tỷ đồng.
Trong bối cảnh lạm phát đang chịu áp lực tăng lên, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Từng tổ chức tín dụng sẽ được thông báo và định kỳ rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Các ngân hàng phải hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng.
Để thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa chính sách thương mại trong khuôn khổ hợp tác kinh tế ASEAN, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trong khu vực và Việt Nam, Bộ Công Thương với sự hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Anh thông qua Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng cổng thông tin cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam theo quy định và dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 3 tại Hà Nội. Theo Bộ Công Thương, cổng thông tin cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam là cổng thông tin trực tuyến và cung cấp các thông tin thương mại cập nhật bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 4 với nhiều hoạt động đặc sắc như diễn đàn văn hóa với chủ đề phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa, hội nghị gặp mặt nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc, triển lãm sen trong đời sống văn hóa Việt.
Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 3, cả nước nhập khẩu hơn 1,93 triệu tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch lên đến gần 1,7 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xăng dầu nhập khẩu chỉ tăng gần 20%, nhưng kim ngạch tăng tới 104%. Điều này cho thấy trị giá bình quân của xăng dầu nhập khẩu tăng mạnh so với thời điểm một năm trước đây. Các thị trường nhập khẩu xăng dầu chủ yếu của Việt Nam đến từ châu Á như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc.
Mới đây, nhà mạng Vinaphone đã phát cảnh báo các thuê bao về tình trạng tội phạm lợi dụng tính năng chuyển hướng cuộc gọi để đánh cắp thông tin mã OTP của người dùng. Theo đó, thì kẻ gian giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để gọi cho khách hàng hướng dẫn sử dụng dịch vụ hay là giải quyết sự cố bất kỳ và yêu cầu khách hàng có các thao tác xác nhận trên máy điện thoại. sau khi lừa đảo chiếm quyền nhận cuộc gọi, kẻ gian sẽ lấy được mã OTP, từ đó dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, kiểm soát chiếm đoạt tiền trong ví, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử.
Trong văn bản thông tin về quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế phí. Cục Thuế thành phố Hà Nội nhấn mạnh đây chính là cách làm thiết thực nhất để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân, tránh khỏi các nội dung pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng bất động sản như khi khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, đền bù và các tình huống pháp lý khác.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn nguy cơ bệnh chuyển nặng và giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, khi thế giới bước vào năm thứ 3 của đại dịch, khả năng miễn dịch có từ vaccine cũng sẽ suy giảm theo thời gian. Điều này còn phụ thuộc vào loại vaccine đã tiêm, số mũi tiêm cũng như tuổi và điều kiện sức khỏe của đối tượng tiêm. Đó là lý do tại sao người dân cần tiêm mũi tăng cường.
Số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay 28 tháng 3 cho thấy, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 1.219 ca COVID-19 và gần 5.000 trường hợp không triệu chứng mới trong cộng đồng một ngày trước đó. Trong đó, riêng trung tâm tài chính và cũng là siêu đô thị số 1 của nước này, Thượng Hải, có tới 3.500 trường hợp dương tính. Từng được coi là một trong những hình mẫu có chiến lược chống dịch thành công nhất Trung Quốc, nhưng số ca bệnh tăng mạnh chưa từng thấy. Hiện Thượng Hải đã buộc phải tiến hành xét nghiệm trong toàn thành phố và phong tỏa từng phần các khu dân cư.
Phái đoàn Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để tiếp tục vòng đàm phán tiếp theo nhằm tìm phương hướng giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay. Thông báo trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Theo thông báo của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức ở Istanbul trong 2 ngày, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 tới. Trước đó, phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus.
Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và phát triển vaccine, cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng đối mặt với những đại dịch tiếp theo là mục tiêu của thành phố Vaccinopolis, vừa được thành lập trong khuôn viên Bệnh viện Trường Đại học Antwerp ở Bỉ. Thành phố này thực chất là một tòa nhà mới có diện tích 6.000 m² dành cho các tập đoàn dược phẩm và những nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine. Vaccinopolis ra đời sau 14 tháng xây dựng và đây là một kỳ tích trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19 đặt ra nhu cầu cấp bách về vaccine.
Giới chức hàng không Afghanistan cho biết chính quyền Taliban đã ra lệnh cho các hãng hàng không nước này không cho phụ nữ lên máy bay trừ khi có người thân là nam giới đi cùng. Quyết định hạn chế mới nhất này của Taliban đối với phụ nữ được áp dụng sau khi tất cả các trường trung học dành cho nữ sinh tiếp tục bị đóng cửa. Từ khi lên nắm quyền, Taliban áp đặt một loạt các hạn chế với phụ nữ như cấm phụ nữ tham gia công việc của chính phủ, kiểm soát quần áo họ được phép mặc và cấm phụ nữ đi ra khỏi thành phố một mình.
Hôm nay 28 tháng 3, Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên Balikatan tại nhiều khu vực khác nhau trên đảo Luzon của Philippines. Sau thời gian bị gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, tập trận Balikatan 2022 được xem là cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay giữa quân đội Mỹ và quân đội Philippines. Kéo dài từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4, tập trận Balikatan có sự tham gia của hơn 5.000 binh sĩ Mỹ cùng với gần 4.000 quân nhân Philippines. Tập trận gồm nhiều nội dung như diễn tập chỉ huy, an ninh hàng hải, hoạt động đổ bộ, huấn luyện bắn đạn thật, chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với ô nhiễm môi trường, đặc biệt là chất thải nhựa. Trong đó, thì du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế xã hội đang tạo áp lực rất lớn lên môi trường sinh thái với khối lượng rác thải cao. Do đó, thì du lịch xanh đang là xu thế ngày càng được quan tâm để hướng tới sự phát triển bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Nếu như khái niệm du lịch xanh, nông nghiệp hữu cơ vẫn còn mới lạ đối với nhiều người, thì ở Hội An, du lịch xanh đã được cụ thể hóa thành những sản phẩm đặc trưng mang lại lợi ích cho cộng đồng người dân và du khách.
Rau hữu cơ từ lâu đã trở thành thương hiệu của Hội An. không dùng phân hóa học, chỉ bón phân ủ hữu cơ và trừ sâu bệnh bằng các loại dung dịch tỏi, ớt, gừng tự chế. 7 năm qua, vườn rau hữu cơ tại thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam không chỉ mang lại cho người dân nguồn rau sạch mà còn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Và chính những người nông dân như bà Đinh Thị Sinh tự hào trở thành hướng dẫn viên.
Chúng tôi làm về nông nghiệp hữu cơ là không được dùng đến hóa học mà chỉ dùng bằng tự nhiên. Thì chúng tôi sẽ đảm bảo được đất sạch, nước sạch và trước mắt là cho người sản xuất chúng tôi và sau đó là người tiêu dùng.
Ở Hội An, nhiều gia đình đã thu gom, tận dụng rác hữu cơ như vỏ củ quả, gốc rau, xử lý thành nước tẩy rửa đa dụng hoặc ủ phân compost bằng phương pháp thủ công. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, cách làm này vừa giúp họ tận dụng rác tài nguyên, vừa tạo nên những điểm tham quan học hỏi lý thú cho du khách.
Chúng tôi là làm những cái hoạt động là thu gom rác từ các chợ và để mà ủ phân compost và làm chất tẩy rửa, giảm thiểu được cái rác trên địa bàn thành phố và nó giảm được cái khí độc ở trong từ rác ra.
Để tạo nên những tour du lịch xanh, theo ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội đã vận động kết nối các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư có chung lý tưởng về hoạt động du lịch bền vững. Nhiều khách sạn, nhà hàng đã tham gia vào hệ sinh thái này bằng việc phân loại, xử lý rác, tối đa hóa sự tuần hoàn và tận dụng nguyên vật liệu trong quá trình chế biến, giảm thiểu việc sử dụng chai nhựa, túi ni lông.
Chúng tôi đã có được khoảng là 40 doanh nghiệp đã đồng hành rồi. Chúng tôi trong thời gian tới cuối năm lan tỏa lên đã khoảng 100 hoặc xa hơn nữa. Đó là cái chúng ta phải lan tỏa. Cái thứ hai nữa, hiện nay cái tất cả sản phẩm du lịch xanh Minh Nha Hội An đã có rồi. Chúng ta đang vận động đóng gói lại để chúng ta đi những cái hội nhập quốc tế nó phù hợp hơn.
Có thể nói, nhận thức về vấn đề môi trường có tác động rất lớn đối với phát triển kinh tế, trong đó có ngành dịch vụ và du lịch. Và cộng đồng người dân và doanh nghiệp làm du lịch ở Hội An hiểu rằng môi trường có tốt thì du lịch mới phát triển bền vững.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.